Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần, nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thành phố Westminster ngay trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần 714-890-9933. Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches 916-393-3388. Văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam. Và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và Thăng tiến đời sống. Tuần lễ sau lễ lao động, mọi người đã trở lại làm việc rồi. Và ở miền Nam thì chào chị Hải Lan.
Vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Và tuần tới là chúng ta có một cái sinh nhật rất ư là tưng bừng.
Wow, sinh nhật của ai mà may mắn thế?
Dạ, sinh nhật của anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Sở
Hữu Linh. Bật mí luôn. Vâng. Như vậy thì chắc là sinh nhật tuần tới là sẽ có người vắng mặt quá.
trốn mất tiêu.
Vâng, thưa quý vị, sẵn đây thì xin chúc anh Lê Minh Hải thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui mới và chắc chắn là sức khỏe luôn luôn dồi dào, cũng như là rất cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả bà con đồng hương Việt Nam của chúng ta.
Quá là hay luôn, cái lời chúc quá. Đặc biệt quá luôn đó.
Cảm ơn chị Hải Lan.
Bởi vì ông Robert Mullins thì sinh nhật vào tháng 8, còn Hải thì sinh nhật tháng 9, cho nên cứ mỗi năm là mình phải làm sinh nhật hay là nhớ tới ngày của mình sau cái ngày của ông. Và ông lại luôn luôn nói rằng là kỳ này đó, năm nay đó là tôi không có mừng sinh nhật bởi vì nó lớn tuổi quá rồi.
Cho nên có một cái hay đó là anh 8 thì sinh nhật tháng 8 mà anh 9 thì sinh nhật tháng 9.
Đúng rồi, cái đó hay.
Chị Hải Lan sinh nhật tháng 7 hả?
Vậy làm nói tôi già hơn hay sao vậy? Tôi tới tháng 12 lặng nha.
Đó, 29 tháng 12 hay là
Một tây.
Vậy là chào đó. Chị Út.
Một tây tháng 12 là chị 7. Ở chị Năm Châu, Năm Châu. cho nên là rất là cảm ơn Thảo Nguyên những lời chúc rất là tốt đẹp. Cái lời chúc nào cũng là thấm thía hết. Chỉ có vấn đề là tuổi ngày càng chồng chức, cho nên là chỉ nhận những cái lời chúc vừa phải. Chứ nói là trẻ mãi không già thì không dám đâu.
Vâng. Nhưng mà cái quan trọng là sức khỏe.
Sức khỏe là quan trọng. Có sức khỏe là có hết. Vì không có sức khỏe là không có làm được những cái công việc hàng ngày như thế này. Những công việc mà nó đem niềm vui tới cho chúng ta, nó đem niềm hạnh phúc tới cho bà con, thì đó là những cái kết quả, những cái ý nghĩa của cái công việc này mà 32 năm qua ông Robert Mullins hay là chính cá nhân của Hải cũng rất là yêu thích, bởi vì chỉ có cái ngành này mới đem lại cái sự phục vụ rất là hữu ích cho bà con và góp tay để thay đổi cái cuộc sống của thân chủ mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta nói tới chiếu kháng đầu tư EB-5 và thực tế của những quy luật mới. Khi nói tới chiếu kháng EB-5 thì chắc là ai ai cũng đã nghe ít nhất là vài ba lần. Nhưng mà chưa ai nghe là những thực tế của quy luật mới và chuyện gì xảy ra sau ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tới đây chưa có những cái thông tin nói về cái chương trình này sau cái ngày đó. Chương trình EB-5 sau ngày 21 tháng 11 nó sẽ rất là tẻ lạnh. Nó tẻ lạnh đến nỗi mà có thể là 90% các dự án và tất cả những cái sự tham gia của bà con đều bị ngưng lại hết, bởi vì sẽ không còn những cái dự án mà được tiếp tục công nhận là mẫu mực, là kiểu mẫu nữa, bởi vì cái vấn đề thay đổi các cái trung tâm mà cần có cái sự phát triển, cái nơi chốn mà cần có cái sự quan tâm tới công an việc làm thì sẽ bị thay đổi hết. Cho nên những cái vùng TA là những cái vùng cần quan tâm tới công an việc làm sẽ bị thay đổi và sẽ không có còn tiếp tục những cái dự án được Sở Di trú Hoa Kỳ công nhận là mẫu mực. Thì điều này nó nói cho chúng ta nghe chuyện gì? Nó nói cho chúng ta nghe rằng là 90% những cái hồ sơ EB-5 sẽ bị ngưng trệ. Và vào tháng 9 tới đây, tháng 9 là bây giờ, có thể là vào khoảng giữa tháng trở đi, thì các trung tâm vùng sẽ giới thiệu những cái dự án mới ở những vùng thôn quê để có thể giới thiệu đến những cái nhà đầu tư trên thế giới là những cái dự án ở thôn quê, là những cái dự án được chính phủ họ hoan nghênh, và có thể là họ sẽ cho một số những cái ưu đãi. Ưu đãi về gì? Ưu đãi về vấn đề thời gian duyệt xét nhanh hơn, ưu đãi về vấn đề nhân công thuê mướn ít hơn, và ưu đãi về vấn đề vốn bỏ ra đầu tư là không tới 100%. Trong lúc những cái vùng ở đô thị thì cái vốn tăng gần 350%. Và đó là những cái điều làm cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy rất là e dè, bởi vì làm sao có thể tin tưởng rằng là những cái dự án ở những vùng nông thôn hẻo lánh sẽ khả thi, sẽ sống còn, tồn tại để cho nhà đầu tư được có cái kết quả duyệt xét, được có cái thẻ xanh 2 năm, được chuyển qua cái thẻ xanh 10 năm và được bảo tồn cái vốn của mình để lấy lại cái số tiền đó. Cho nên sẽ có rất rất nhiều những cái băn khoăn của những nhà đầu tư sau ngày 21 tháng 11 tới đây. Và những nhà đầu tư mà hiện nay đang đối diện với cái ngày bắt đầu cái sự cải tổ này đó, là không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi, tức là mình có thể đếm trên cái số tuần thôi chứ không còn đếm trên cái số tháng, vì một hồ sơ phải cần khoảng vài tháng mới có thể xây dựng một cách cặn kẽ và đầy đủ. 21 tháng 11 tới đây trên thực tế là nó sẽ trở thành hợp lệ cho cái diện đầu tư EB-5 ở những vùng cần phát triển 500 thành 900 ngàn Mỹ Kim, và ở những vùng mà hồ sơ, những cái vùng mà đã phát triển rồi, có công ăn việc làm nhiều hơn và cái tỷ lệ thất nghiệp thấp thì sẽ là 1.8 triệu. Như dự án của văn phòng Robert Mullins hiện nay đang đại diện trực tiếp tại Los Angeles là cái khu tài chính đã phát triển, thì sẽ không còn những cái sự du di của cái vấn đề phân định cái số vùng, cho nên sẽ trở thành là một cái vùng đã phát triển rồi, thì cái số tiền đầu tư tối thiểu sẽ lên tới 1.8 triệu, và như vậy là tăng gần 4 lần cái số tiền 500 ngàn như hiện nay. Quý vị tham gia càng trễ thì cái thời gian nó cũng không có được duyệt xét nhanh hơn chút nào, bởi vì cái hồ sơ tồn đọng còn quá nhiều, cho nên là với một sự ước tính đó là phải 5 năm sau thì cái số lượng hồ sơ của Việt Nam mới được thuyên giảm, cũng như là của Đài Loan, của Ba Tây, và phải 10 năm sau thì mới tới Ấn Độ, và phải 15 năm sau thì Trung Quốc mới được thuyên giảm. Cho nên chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần phân tích của cái chủ đề hôm nay sẽ do chị Hai Lan và Thảo Nguyên diễn đọc.
Kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay: chứng khoán đầu tư EB-5 và thực tế của những quy luật mới. Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS đã loan báo một số thay đổi mới liên quan đến chương trình đầu tư di dân EB-5 và cho rằng đây là sự sửa đổi đáng kể đầu tiên về những quy định của chương trình này kể từ năm 1993. Luật cuối cùng sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tất cả các dự án được xem là mẫu mực hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 11 sắp tới. Tất cả những vùng được chỉ định có tỷ lệ thất nghiệp cao, còn gọi là vùng T, hiện tại cũng sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 11. Do đó, 95% các dự án hiện đang có mặt trên thị trường sẽ đi vào ngày 21 tháng 11. Các dự án EB-5 ở những vùng hẻo lánh sẽ chiếm lĩnh thị trường đầu tư EB-5 sau ngày 21 tháng 11 và có thể là các dự án duy nhất trên thị trường đầu tư EB-5 sau ngày 21 tháng 11. Kiện tụng chống lại những quy định mới này có vẻ như khó có cơ hội thành công. Quốc hội sẽ không xem xét quy định mới của Bộ Nội an, nơi có thể xem xét những ngôn ngữ dùng cho chương trình đầu tư EB-5, cho đến đầu năm 2020. Kết luận, kỹ nghệ đầu tư EB-5 sẽ phải sống với các quy định mới cho đến khi Quốc hội sẵn sàng xem xét các biện pháp khắc phục, có thể vào năm 2022 trở đi. Thực tế của các dự án ngày nay, mọi dự án đều được loan báo với sự quan tâm đáng kể từ khắp nơi trên thế giới, với hầu hết những loan báo này đến với tốc độ nhanh. Các dự án đang vật lộn để có được các nhà đầu tư trong nửa đầu năm 2019. Đột nhiên trong khoảng cách nổi bật của việc hoàn thành gia tăng do các loan báo nhận được gần đây, nhiều dự án mới đang được chuẩn bị cho thị trường và sẽ tung ra thị trường vào tháng 9. Tăng từ 500.000 Mỹ Kim lên 900.000 Mỹ Kim sẽ không dẫn đến việc giảm số lượng hồ sơ EB-5 tồn động ngay lập tức, vì các nhà đầu tư hiện tại vào ngày 21 tháng 11 sẽ phải đi qua số chiếu khán hay còn gọi là visa 10.000 mỗi năm đang bị mắc nghẽn trước khi có thể giảm số hồ sơ tồn động. Giả định rằng số đầu tư giảm 90% sau ngày 21 tháng 11, việc tồn động hồ sơ sẽ bắt đầu giảm sau 5 năm đối với Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Ba Tây, sau 10 năm đối với Ấn Độ và sau 15 năm đối với Trung Cộng. Vì vậy, thị trường đầu tư EB-5 sẽ phục hồi trong một thập kỷ. Mong đợi sự cứu trợ ngay lập tức do việc tăng số tiền đầu tư là không thực tế. Thật khó để nói thị trường EB-5 mới sẽ như thế nào sau ngày 21 tháng 11. Chúng tôi đoán là, thứ nhất, thị trường sẽ giảm 90% trong năm đầu tiên trở lên. Thứ hai, các dự án ở vùng hẻo lánh mới có nhiều nhà đầu tư hơn. Thứ ba, các quốc gia mới như Thái Lan chẳng hạn sẽ là địa điểm nóng để tìm nhà đầu tư. Kết luận, đừng trì hoãn các dự án, trừ các dự án ở vùng hẻo lánh, sẽ là điều khôn ngoan để tập trung vào việc thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt trước ngày 21 tháng 11.
Và thực tế thì các nhà đầu tư ngày nay, các nhà đầu tư tiềm năng hiện chỉ có vài tuần, không phải là vài tháng để quyết định xem họ có muốn nộp đơn chương trình đầu tư EB-5 theo các quy định hiện hành hay không. Những thay đổi chính của chương trình đầu tư EB-5 trong luật cuối cùng bao gồm tăng mức tiền đầu tư tối thiểu có hiệu lực từ ngày ký luật cuối cùng. Mức vốn đầu tư tối thiểu căn bản sẽ tăng từ 1 triệu Mỹ Kim cho đến 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Và đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 1990 vì vấn đề lạm phát. Luật cũng giữ 50% mức vốn đầu tư tối thiểu chênh lệch nhau giữa những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm và những vùng không có vấn đề thất nghiệp cao. Bằng cách tăng vốn đầu tư ở những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm từ 500.000 Mỹ Kim cho đến 900.000 Mỹ Kim, luật cuối cùng cũng cho biết tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh vì lạm phát mỗi 5 năm. Cải tổ việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm. Luật cuối cùng vạch rõ những thay đổi của chương trình đầu tư EB-5 để giải quyết vấn đề gian lận trong những vùng có tình trạng thất nghiệp cao, có nghĩa là cố tình thao túng ranh giới của khu vực bầu cử. Việc gian lận trong các khu vực như vậy thường được thực hiện bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số để liên kết một địa điểm có dự án thịnh vượng với một cộng đồng đau khổ, để có được tỷ lệ thất nghiệp trung bình có đủ điều kiện, để được xem là vùng có tỷ lệ thất nghiệp đáng quan tâm. Kể từ ngày luật sau cùng có hiệu lực thì Bộ Nội an sẽ hủy bỏ quyền của tiểu bang chỉ định một số phân khu địa lý và chính trị là khu vực thất nghiệp cao. Thay vào đó, Bộ Nội an sẽ thực hiện việc chỉ định này trực tiếp dựa trên các yêu cầu sửa đổi trong quy định giới hạn thành phần của những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm dựa trên việc điều tra dân số. Những sửa đổi này sẽ giúp bảo đảm việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm được thực hiện một cách công bằng và nhất quán, và tuân thủ nghiêm chỉnh hơn ý định của Quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất. Làm rõ hơn những thủ tục của Sở Di trú USCIS trong việc hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú, luật sửa đổi điều lệ nói rõ là các thành viên được đi theo với gia đình là thường trú nhân hợp pháp đều phải nộp đơn riêng để in hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú. Chắc có lẽ là để xin hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú. Tuy nhiên, đòi hỏi này sẽ không áp dụng với những thành viên có tên trong đơn của người đầu tư chính để xin hủy bỏ điều kiện thường trú. Luật này cải thiện tiến trình duyệt xét để hủy bỏ các điều kiện về thường trú bằng cách cung cấp sự linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và áp dụng việc duyệt xét hiện nay của Sở Di trú để cấp thẻ xanh. Và sau cùng là cho phép những đương đơn xin đầu tư diện EB-5 được giữ ngày ưu tiên của họ. Luật cuối cùng cũng mang lại sự linh hoạt nhiều hơn cho các nhà đầu tư di dân đã từng có đơn đầu tư di dân EB-5 được chấp thuận trước đây. Khi họ cần nộp một đơn đầu tư EB-5 mới, nói chung, họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn đầu tư đã được chấp thuận trước đây. Dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rungmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài chứng khoán đầu tư EB-5 và thực tế của những quy định mới. Kính thưa quý vị, sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau: liệu luật đầu tư EB-5 mới có sẽ giảm thời gian chờ đợi hay không?
Ai cũng muốn là cái luật đầu tư EB-5 mới này sẽ giảm thời gian chờ đợi bằng cách là gia tăng cái số chiếu khán hàng năm 10.000 chiếu khán, thì có thể gia tăng thành 30.000 hay là 10.000 gia đình chẳng hạn, thì như vậy là cái số chiếu khán nó sẽ gia tăng. Tuy nhiên có vẻ là không. Cho đến nay thì Sở Di trú thay đổi những hướng dẫn mới liên quan đến thời gian duyệt xét và số chiếu khán cấp mỗi năm.
Và câu hỏi kế tiếp, thưa anh Lê Minh Hải, chính phủ nên làm gì để thu hút cho các nhà đầu tư và các nhà phát triển đầu tư vào những cái vùng kém phát triển và có tỷ lệ thất nghiệp cao, thưa anh?
Chính phủ, câu hỏi rất hay chị. Cái chính phủ có rất nhiều cái quyền hạn và rất nhiều cái lá bài tẩy để có thể thúc đẩy cái sự đầu tư và phát triển của những cái vùng thôn quê hẻo lánh, có những cái vùng thất nghiệp cao. Ví dụ như là chính phủ có thể sẽ giảm tối thiểu cái số tiền đầu tư, mặc dù là 900.000 nó vẫn rất là nhiều so với những nước khác như là Canada 800.000 hay là Úc Châu vân vân. Hay là những nước châu Âu chỉ có 300.000 thôi. Và sau đó chính phủ có thể sẽ nhận những cái số tiền để mà cho duyệt xét nhanh hơn là hiện nay. Hiện nay đó thì không có một cái điều kiện nào để cho nhà đầu tư nộp nhiều tiền hơn, như là các cái loại chiếu khán L1 chẳng hạn thì được nộp nhanh hơn. Nhưng mà đối với EB-5 là đối với những cái nhà đầu tư mà họ sẵn sàng chi tiền mà Sở Di trú cũng chưa sẵn sàng nhận nữa. Có một con hỏi đó là nếu như có nhận tiền đầu tư và tiền duyệt xét hồ sơ nhanh thì Sở Di trú sẽ có nhiều ngân sách để mà thuê mướn thêm nhân viên để duyệt xét hồ sơ cho nhanh hơn. Thì tại sao việc đó chưa làm? Thực ra là Sở Di trú và Quốc hội đều biết hết những việc này. Nhưng mà bởi vì nó không phải là những cái việc lớn của chính phủ, của nhà nước phải lo ngay. Cho nên là có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy có những cái sự cứu xét mà nó sẽ có lợi cho những cái vùng cần phát triển vì số lượng người thất nghiệp cao.
Như vậy thì thưa với anh, liệu Sở Di trú sẽ áp dụng cái tiến trình duyệt xét gọn nhẹ và đơn giản hơn được Quốc hội khuyến khích để có thể đẩy nhanh cái việc xét duyệt đơn hay không, thưa anh Lê Minh Hải?
Vâng, việc này thì cũng đã có rất nhiều cái kiến nghị của Hội Luật gia của Hoa Kỳ đã kiến nghị lên Quốc hội là nên đẩy nhanh cái việc duyệt xét, bởi vì mỗi một cái hồ sơ mà hiện nay là duyệt xét từ 29 tháng cho tới 45 tháng thì như vậy đó là không có một cái con số nào mà nó có thể làm cho cái nhà đầu tư thích thú cả. 29 tháng là 2 năm rưỡi, 45 tháng là thành ra 45 tháng là thành ra 6 năm. Vì vậy nó không có một cái thể thức nào mà làm cho cái việc đầu tư nó được cải tiến. Cho nên là có thể rằng là Sở Di trú sẽ phải cần cải thiện cái vấn đề thời gian duyệt xét. Mà trước đây vào khoảng 3 năm trước, trong những cái buổi hội thảo, Sở Di trú nói rằng là họ sẽ giảm thiểu cái thời gian duyệt xét xuống còn 12 tháng thôi. 12 tháng thôi là một năm thì cũng tạm chấp nhận được. Chứ 29 tháng tới 45 tháng như hiện tại thì là một điều hết sức là phiền cho những nhà đầu tư, vì họ muốn xét nhanh, họ muốn đi định cư liền, vì thời gian của họ cho các con cháu của họ được sớm đến Hoa Kỳ, được học tập, được hội nhập, nó không còn nhiều. Sở Di trú, Quốc hội biết điều đó nhưng mà chưa sẵn sàng làm. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái kiến nghị tiếp tục của những cái đoàn thể, của những cái hội đoàn di dân sẽ làm cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội lắng nghe để có thể cải tổ trong tương lai, thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, và mời quý thính giả có thể gọi vào. Hồi nãy thì chúng ta có tới 2-3 vị thính giả cùng gọi vào một lúc, nhưng mà chắc là chờ đợi rồi thì bây giờ mất đường dây như thế nào. Mời quý vị gọi trở lại 714-775-9043, 775-9044 và 45. Chúng ta có thính giả trên đường dây 9045, hello. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, thưa em có một câu hỏi, em chào các anh chị trong đài. Em có làm hồ sơ bảo lãnh cho người vợ chồng người chị và cháu. Lúc em làm là năm 2006 thì cháu mới có 13 tuổi. Thế bây giờ thì hồ sơ đáo hạn rồi, em có làm bổ túc hồ sơ thì cháu đã 26 tuổi. Thì liệu cháu có được đi không ạ?
Vâng, câu hỏi này rất hay thưa chị. Cháu 26 tuổi, chị làm 2006 thì cái hồ sơ đó là tháng nào? Tháng nào, năm nào được Sở Di trú chấp thuận vậy ạ?
Hay là... cỡ khoảng tháng 9 năm 2009 thì cái hồ sơ được chấp thuận đó.
Vâng. Và chúng tôi cảm ơn câu trả lời của chị. Tháng 9 năm 2009 tức là khoảng 3 năm rưỡi sau nhé. Sau cái năm 2006 chị nộp vào thì họ chấp thuận ngay. Cũng có nhiều trường hợp là 6 năm sau họ mới chấp thuận, chứ không phải là 3 năm rưỡi như hồ sơ của chị. Thời gian đó mà chị nhận được một cái giấy chấp thuận sớm thì chị rất là may mắn và rất là thích thú. Nhưng mà nó kẹt một cái là chị chỉ có 3 năm rưỡi đó để khấu trừ cái tuổi trên 21 của cháu thôi. Hiện nay cháu 26 trừ 3 năm rưỡi là còn 22 tuổi rưỡi. Cho nên cháu vẫn trên 21 tuổi và sẽ không được tháp tùng với cha mẹ. Đó là câu trả lời đó thưa chị. Nhá.
Cảm ơn các anh các chị ạ.
Vâng, xin chào chị. Chúng ta có thính giả kế tiếp trên đường dây 9043. Hello.
Alo.
Dạ.
Alo.
Xin mời anh ơi.
Có phải là anh nói chuyện trên đài phải không?
Dạ, thế đúng ạ. Mời anh đặt câu hỏi thưa anh. Dạ.
Xin muốn hỏi là đó, có công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con hút 21 tuổi nhưng mà không có gia đình đó. hiện giờ giải quyết tới năm anh nộp đơn lúc nào á.
Vâng, xin cảm ơn anh. Đó là diện F1. Thì hiện nay đang xét tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013 đó.
1 tháng 1 năm 2013. Okay.
Vâng.
Thì là 8 tháng.
Vâng, hiện nay là 23 thì chúng ta là 29. Tất nhiên là hồ sơ này khoảng 7 năm. Và trong 8 tháng qua đó thì các diện đều tăng rất mạnh, đặc biệt là diện F1 và F2B đều có cái số lượng tăng mỗi tháng rất là nhiều. Cho nên là cái sự duyệt xét cho những cái diện này hiện nay là nó rút ngắn lại khá nhiều đó. Anh liên lạc với văn phòng Robert Mullins để chúng tôi có cơ hội giải thích thêm hoặc là giúp anh hoàn thiện cái hồ sơ sớm có ngày phỏng vấn nhé.
Vâng, số điện thoại của văn phòng là 714-890-9933, thưa anh, 890-9933. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây 9043.
Hello.
Xin chào anh, dạ.
Dạ, xin chào. Tôi muốn có câu hỏi, muốn hỏi đó. Cái chương trình cho EB3, cái chương trình đó có không thưa anh? Với lại nó còn tiếp tục không vậy?
Vâng, thưa cảm ơn anh. Lâu lâu lắm mới được... anh và quý vị thính giả quan tâm để hỏi câu hỏi này. Hiện nay chương trình EB3 mà cho những cái nhân tài, những cái người có khiếu chuyên môn, học thức cao thì vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái EB3 có thể anh hỏi là cho những người lao động không có chuyên môn, không có nghề nghiệp gì hết. Thì từ ngoại quốc, từ Việt Nam tới Mỹ là chúng tôi khuyên rằng là không nên làm. Vì nó rất là có nhiều rủi ro và khi làm mà không có kết quả thì không ai muốn làm hết. Cho nên văn phòng Robert Mullins khuyên là nếu như ở Việt Nam thì đừng nên làm cái chương trình EB3 này. Chỉ có những người đang ở bên Hoa Kỳ này hợp lệ mà muốn lập một cái hồ sơ EB3 thì nên có những cái nơi cơ sở họ sẵn sàng nhận. Rồi từ đó mới dùng cái cơ sở đó để làm việc với Bộ Lao động và với Sở Di trú Hoa Kỳ để xin một cái hồ sơ chuyển diện cho thường trú để đi làm cho cái cơ sở đó thì nên làm nếu như đang ở hợp lệ ở Hoa Kỳ, thưa anh nhé.
Dạ, còn ở Việt Nam là không được.
Không được. Không được là bởi vì quá rủi ro và không có kết quả. Nhé. Ok, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, ok. Cảm ơn rất nhiều.
Chúng tôi cũng rất là cảm ơn là quý vị khi có những cái sự thắc mắc và không rõ là cái chương trình di trú như là những cái chương trình đầu tư hay là chương trình công an việc làm thì gọi cho văn phòng Robert Mullin để được có cái câu trả lời rất là dứt khoát và rất là thành thật thì đó là một trong những cái chủ trương của văn phòng chúng tôi. Thưa anh, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên và rất tiếc là chúng ta đã không còn thời gian ở miền Nam nữa. Xin hẹn vào thứ tư tuần tới và cũng một lần nữa happy birthday đến anh Chính.
Cảm ơn chị Hải Lan rất nhiều. Chương trình hôm nay xảy ra quá là lẹ cho nên là chúng ta cũng chưa có đào đạt hết tất cả những cái thông tin cần thiết. Xin hẹn lại với quý vị trong những chương trình phát thanh kế tiếp.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả tại miền Nam và xin chào chị Hải Lan. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin mời quý thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam, truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211.
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.